Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tứ Biên tập 14. Tỳ Khiêu Thích Giác Nhàn. Kết tập 83 luận và những lá thư tín yếu của Tổ sư Ấn Quang. Lá thư số 65 dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Đức Như Lai ra đời vốn nhằm làm cho các chúng sanh đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Nhưng vì chúng sanh cặn tánh không đều nhau, cho nên Như Lai phải thuận theo cơ nghi, nói ra hết thảy các pháp đại, tiểu, quyền, thật, thiên, viên, đốn, tiệm. Pháp tuy đủ mọi loại bất nhất, nhưng đều nhằm để thành thục thiện căn cho chúng sanh, khiến cho họ rút ráo thành Phật. Nhưng đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, há phải dễ dàng ư? Nếu chẳng phải thuộc hai loại người, tức là hạng đã gieo trồng hạt giống từ trước đến nay chín mùi, và hàng pháp thân thì hiện, thì dù có tu trì cũng chẳng thể ngay trong đời này hoặc trong một hai đời giải quyết nhanh chóng được. Kẻ căn cơ đồn dù trải qua kiếp số lâu xa vẫn có thể liễu thoát, bởi lẽ chỉ kỳ vào tự lực. Như Lai nghĩ thương chúng sanh tự lực liệu thoát khó khăn, nên bèn đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần đầy đủ lòng tín chân thành, nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật, thì tuy là tội nhân ngũ nghịch thập ác cực nặng, sắp đọa địa ngục A Tỳ, vẫn được vãng sanh. Huống chi những ai không làm các điều ác vẫn làm các điều thiện ư? Huống gì những Phật tử thọ trì tam quy đầy đủ các giới ư? Pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, chính là để tiếp dẫn căn khí thượng thượng, và là tiếp dẫn kèm thêm hạng trung hạ. Kẻ ngu thường hay chê pháp này là thiến cần tiểu thừa, nói chúng là vì do chưa đọc kinh luận đại thừa, chưa gặp được bậc thông suốt có đầy đủ con mắt, dùng cái tâm điên đảo chấp trước của chính mình để dò lường đạo thông suốt từ ban đầu cho đến chung cục của Như Lai. Như kẻ mù nhìn mặt trời, như kẻ điếc nghe sấm, cố nhiên bọn họ chẳng thấy chẳng nghe, cho nên mới bình luận lầm lạc. Phải biết một pháp tín nguyện niệm Phật chính là lời tuyên thuyết phát xuất tâm từ bi triệt để phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân mới có thể gánh vác rút ráo. Bọn họ thấy ngu phụ đều có thể niệm Phật, bèn có pháp này là thiến cận, là tiểu thừa. Có khác gì thấy ngôi sao treo nhỏ tí trên không trung, bèn cho trời là nhỏ nhoi. Thấy con trùng bé xíu bò trên đất, bèn cho là đất cỏn con hay chăng? Nếu có thể tin tưởng được pháp này, thì chính là nhiều đời nhiều kiếp đã gieo sâu thiện căn. Nếu có thể dùng lòng tín nguyện sâu xa trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sâu căn tịnh niệm tiếp nối, thì chính cái tâm phàm phu ấy sẽ biến thành Như Lai tạng, như người nhiễm mùi hương, thân có mùi thơm. Hiện tại được tiếp xúc với khí phận của Phật, lúc lâm chung lẽ nào chẳng cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Những pháp như nhiếp tâm niệm Phật và tùy phận tu trì, tùy duyên hóa đạo, cũng như duyên do của Thiền Tông, Tịnh Tông, Phật lực, tự lực lớn nhỏ khó dễ, đã được trình bày tường tận trong Ấn Quang Văn Sao. Xin hãy lắng lòng đọc kỹ, ắt sẽ tự biết, nên ở đây không ghi lại cặn kẽ. Chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dễ động, là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, kiên quyết trừ khử những vọng tình trong tâm họ mà ra. Nếu ngay trong lúc bình thời đã đề phòng sẵn, thì lúc gặp cảnh đụng duyên, phiền não sẽ chẳng phát khởi. Nếu bình thời biết được thận tâm ta đây hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, cầu lấy thực thể, thực tánh của ngã hoàn toàn chẳng thấy được, thì đã không có ngã, nào còn có nhân cảnh, nhân nhân mà hồng sanh khởi những chuyện phiền não. Nhân cảnh tức là cảnh nơi nhân, nhân nhân tức là đối tượng của người nơi nhân. Đây chính là phương pháp giải quyết tội thiết yếu từ trên căn bản vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã không, hãy nên nương theo pháp ngũ đình tâm quán Đức Như Lai đã dạy để đối trị. Ngũ đình tâm nghĩa là dùng năm pháp này để điều hòa ngân lặng cái tâm, khiến cho tâm an trụ, chẳng bị chuyển theo cảnh nữa. Có nghĩa là chúng sanh nhiều tham thì hành bất tịnh quán, chúng sanh nhiều sân thì hành từ bi quán, chúng sanh nhiều tán loạn thì hành sổ tức quán, chúng sanh ngu si thì hành nhân duyên quán, chúng sanh nhiều chướng thì hành niệm Phật quán. Tham có nghĩa là thấy cảnh bèn dây lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái sanh. Nếu có thể quan sát mỗi mỗi ký càng thân mình, thân người từ ngoài vào trong, thì chỉ thấy hòm, đất, mồ hôi, đờm, dải, tóc, lông, móng, răng, xương, thịt, máu, mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như chuồng xí. Ai có thể sinh lòng thảm ái đối với vật này cho được? Thảm ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật, như chất ngọt được trộn lẫn, như vải trắng ăn màu. Dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự dám được nữa mà công gấp bội, lợi ích khó nghĩ suy. Sân là thấy cảnh khởi tâm bực bội, chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận, và mọi chuyện muốn được như ý phải có người để sai bảo. Hễ hơi chút sai trái liền sanh phẫn nộ, nhẹ thì buông lời giữ ác, nặng thì rơi vọt vụt đánh. Chỉ cốt khỏi ý mình, chẳng đối hoài người khác đau lòng. Lại nữa, tâm sân nếu khởi lên thì vô ích cho người, tổn hại cho mình. Nhẹ thì cũng khiến cho tâm ý bực bội xáo động, nặng thì gan lợn mất đều bị tổn thương. Hãy nên giữ sao cho trong tâm thường có một khối nguyên khí thái hòa, thì bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Xưa kia vua A Kỳ Đạt, tức vua A Dục, cả đời thờ Phật, giữ vững năm giới. Khi lâm chung, do người hầu cầm quạt đuổi ruồi, quạt lâu mệt mỏi hung chồng, đánh rơi cái quạt rất trúng mặt vua. Tâm vua sanh phiền hận, ngay lập tức mạng chung. Do một niệm ấy liền mãn thân mãn xà, do sức túc phước còn biết được những ấy, bèn cầu sa môn dạy cho tam quy ngũ giới, liền thoát thân mãn xà, sanh lên trên trời. Do vậy biết thổi nóng giận gây hại rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm dạy, một niệm sân tâm khởi, trăm ngàn cửa chướng mở. Cổ đức nói, sân là lửa trong tâm, cháy trụi rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Đề, nhẫn nhục phòng tâm sân. Như Lai dạy chúng sanh, nhiều sân tu từ bi quán như sau. Xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trọng quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Đã là cha mẹ trọng quá khứ thì nên nghĩ đời trước họ có ân đức, sanh thành dưỡng dục, thèn chưa thể báo đáp. Hạ có nên vì chuyện chạy ý nhỏ nhặt bèn ung lòng phẫn nộ ư? Đã là vị lai chư Phật, ắt sẽ rộng độ chúng sanh. Nếu ta chưa giải quyết được sinh tử, vẫn mong họ đến độ thoát. Chẳng những chuyện chạy ý nhỏ nhặt không nên nổi nóng, dẫu là chuyện tản thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì vậy lúc Bồ Tát xá đầu, mắt, tủy, não đều xem người sinh những thứ ấy như thiện chi thức, coi như ân nhân, coi như người thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng cho mình. Xem phẩm thập hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Lại nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta và chư Phật không hai, chỉ vì mê cháy bụng tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập, thì các mũi tên đều nhắm vào. Nếu biết được tâm ta vốn là tâm Phật, Phật tâm không, vô sở hữu, giống như hư không, sấm la vạn tượng không gì chẳng bao gồm, cũng như biển cả, trăm sông mọi nguồn nước không gì chẳng dung nạp, như trời che chở khắp, như đất nâng bình đẳng, chẳng có chuyện che chở nâng đỡ là đức. Nếu ta do chuyện nghịch ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, thì chẳng nhận khiến cho tâm lượng chính mình thành hẹp hòi, mà còn tự đến mức cả đức. Tuy có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm đụng niệm toàn là xứ sự theo phàm tình, coi vọng là chân, biến tớ thành chủ. Suy nghĩ như thế há không hổ thẹn ư? Nếu bình thời thường nghĩ như thế thì tâm lượng sẽ rộng lớn, không gì chẳng dung được. Có muôn loài như chính mình, chẳng thấy đây kia, điều nghịch xảy đến còn thuận chịu được, huống gì những chuyện trái ý nhỏ nhặt mà lại sanh nóng giận ư? Ngu si nghĩa là hoàn toàn không có trí thức, tức là nói thế nhân đối với cảnh duyên thiện ác chẳng biết điều là do túc nghiệp chuốc lấy, do hành vi trong hiện tại cảm lấy. Lầm lạc báo là không có nhân quả báo ứng, và những chuyện đời trước đời sau vân vân. hết thảy chúng sanh không có câu mất huệ. Nếu không chấp đoạn thì là chấp thường. Chấp đoạn là nói con người bổn thụ khí chất của cha mẹ mà sinh ra. Trước lúc được sinh ra vốn chẳng có vật gì, đến lúc chết rồi hình hài đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán. Làm gì có đời trước cũng như đời sau. Những nhà nho cứu nề hiệp hội cõi này đa phần nói như thế. Chấp thường là nói con người thường làm người, súc vật thường làm súc vật. Chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ có kẻ cực độc, từ ngay đời thương ấy biến thành mãng xà. Có kẻ cực tàn bạo, ngay từ chính nơi thương ấy biến thành cọp. Ngay trong lúc nghiệp lực đang mạnh mẽ, dữ dội, còn có thể biến đổi được hình thể. Huống chi nhằm lúc sau khi chết đi, trước lúc được sinh ra, thức do nghiệp lôi kéo mà chuyển biến ư? Do vậy Đức Phật nói 12 nhân duyên chính là lời luân bàn xuyên suốt cả ba đời. Nhân trước ắt cảm lấy quả sau, quả sau ắt có nhân trước. Báo ứng thiện ác, phước họa sẽ đến, đều do tự mình làm, tự mình chịu, nào phải trời giáng xuống. Chẳng qua do hành vi của người ấy mà trời đứng ra làm chủ mà thôi. Chủ thích tức là đứng ra làm thực hiện họa phước ứng với nhân quả, chứ không phải trời cố ý giáng họa hay ban phước. Sinh tử tùng hoàn chẳng có cùng cực, muốn khôi phục bổn tâm để liệu sinh tử mà bỏ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì chẳng thấy được. Ba thứ tham sân si là căn bản của sinh tử. Ba thứ tín nguyện hạnh chính là diệu pháp để liệu sinh tử. Muốn bỏ ba thứ ấy thì cần phải tu ba pháp này. Ba pháp này tu đắc lực thì ba thứ ấy tự tiêu diệt. Pháp quán sổ tức không nhất thiết phải dùng, bởi lẽ trong lúc niệm Phật nhíp tai lắng nghe thì sự nhíp tâm ấy tương tự sổ tức. Nhưng lực dụng khác sổ tức một trời một Phật. Về pháp quán, trong khi niệm Phật chỉ cần xem ấn quang văn sao và những chức thuộc tịnh độ sẽ tự biết. Hỏi: nếu như nói dẫu tán thơ mất mặn cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh nóng giận, thì giả sử như có người ác đến hại, mình cũng chẳng bận tâm, mặc cho họ giết chốc ư? Đáp: phàm người tu hành, có người là phàm phu, có vị là Bồ Tát đã chứng pháp thân. Lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chủ, có người lấy liễu giải tự tâm làm chủ. Nếu chỉ nhầm liễu giải tự tâm và là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân thì giống như trên đã nói, cõi muôn Phật và ta như nhau, sống chết hệt như nhau. Nếu là kẻ phàm phu lại muốn duy trì thế đạo thì suy nghĩ nên giống như Bồ Tát từ bị lớn lao sâu xa, không gì chẳng dung nạp, nhưng xử sự thì vẫn phải ý theo lẽ thường của thế gian, hoặc làm chuyện ngăn cản chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa. Sự việc chẳng nhất loạt giống nhau, nhưng tâm nhất quyết chẳng được có lòng sân độc kết thành oán hận. những điều chỉ dạy trong đoạn văn phía trước chính là để dạy người dùng chuyện giả dụ nhằm tiêu diệt tập hỷ nóng giận. Nếu pháp quán này thành thục thì tập khí nóng giận tự diệt. Dẫu gặp phải cảnh hại thân thật sự cũng vẫn giữ được tấm lòng thản nhiên hành đại bố thí. Nhờ vào công đức ấy liền sanh về tịnh độ. So với chuyện giết chóc lẫn nhau, bạo kiếp dài lâu báo đền thì chẳng phải là cách biệt như trời với đất ư? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Lá thư số 66. Lời đề từ và tự bản in lại long thư Tịnh Độ Văn. Tâm tánh chúng sanh bằng với chư Phật, do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như lai từ mẫn tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp hàm thức đều theo đường về nhà. Hiềm rằng cặn tánh muôn thứ chẳng giống nhau, nếu không phải người lối lạc sẽ có thể thoát khỏi. Nhưng đấy bèn đặc biệt mở ra một môn tịnh độ để nhiếp khắp hết thảy thường chung hạ căn, ngũ nghịch thập ác tướng địa ngục hiền. Nhất niệm dốc lòng thành liền lên được bờ kia. Đặng giác Bồ Tát đức bằng với Phật, còn phải vãng sanh mới chứng được Bồ Đề. Phàm phu sắc đất đầy đủ phiền não, chẳng chịu niệm Phật làm sao tốt lành cho được. Nhắn với người đời cùng sanh tín nguyện, chấp trì Phật hiệu từ đầu đến cuối không thay đổi, đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, mau ra khỏi ngũ trược đến thẳng chính phẩm, thấy Phật nghe pháp tự chứng vô sanh, nương đại nguyện luân phổ độ hữu tình. Pháp môn tịnh độ là pháp môn do Như Lai tâm bi triệt để phổ độ chúng sanh, khiến cho những kẻ không có sức đoạn hoặc hàng phàm phu sắc đất tín nguyện trì danh liều thoát ngay trong đời này, cùng làm bộ bạn với Quan Âm Thế Chí. Trên đến đặng giác Bồ Tát địa vị gần với Phật quả, còn cần phải vãng sanh mới thành chánh giác. Chí viên chí đốn thông trên thâu dưới, vượt trội các pháp môn đã được nói trong một đời giáo hóa tại một phương. Vì thế khi Đức Phật giảng kinh A Di Đà, sáu phương chư Phật hiện tướng lự rộng dài cùng một giọng khen ngợi, xưng là kinh công đức chẳng thể nghĩ bằng được hết thảy chư Phật hộ niệm. Lại khen Đức Thích Ca Thế Tôn ta có thể làm được chuyện hy hữu rất khó. Đức Thế Tôn ta tự nêu túc nhân rằng: ta ở trong đời ác ngu trược làm chuyện khó khăn này, chứng được Bồ Đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận phụng hành diễn bày rút ráo bốn hoài xuất thế vậy. Nhưng pháp môn này rất sâu khó lường, giấu được bổn sư và chư Phật cùng khuyên tin tưởng. Thế nhưng kẻ nghi trong đời vẫn còn rất nhiều. Chẳng những thế chí phần tình không tin, ngay cả những hàng tri thức thâm hiệu sâu xa tông giáo vẫn còn nghi hoặc. Không những bậc tri thức không tin, mà ngay cả thanh văn duyên giác đã chứng chân đế nghiệp tận tình không cũng vẫn còn nghi hoặc. Chẳng những hàng tiểu thánh không tin, ngay đến bậc quyền vị Bồ Tát hãy còn nghi ngờ. Cho đến ngay cả bậc Pháp Thân Đại Sĩ tuy có thể tin chắc nhưng vẫn chưa thể thấu nguồn tục đấy. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm cái tâm để tu nhân, toàn thể là cạnh giới Phật. Chỉ có Phật với Phật mới có thể rút ráo thấu hiểu cùng tồn. Chí của những hạng người kia giấy hồng biết được nổi. Bọn phàm phu chúng ta ngửa tin lời Phật y giáo phụng hành, tự được lợi ích chân thật. Nếu được nghe pháp môn chẳng thể nghĩ bằng này, chính là nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn, huống chi còn tin nhận phụng hành nữa ư. Chuyên nguyên, từ khi đại giáo truyền sang Đông, viễn công sáng lập Điên Xã, từ đấy trở đi bậc cao nhân trong tông trong giáo không ai chẳng hoằng dương khen ngợi, như Chí Giả, Từ Ân, Thanh Lương, Vĩnh Minh, vân vân. Vì pháp này là môn trọng yếu nhất để nhập đạo cho người sơ cơ, là bước cuối cùng để thành Phật trong Kinh Hoa Nghiêm. Do vậy, hàng phàm phu đầy giấy phiền não, nương theo Phật lực để liệu sinh tử, không thể dùng toán số thí dụ để biết được nổi. Nhằm vào thời Nam Tống, bậc tiên đức trong tông ta có cư sĩ Long Thư tên là Vương Nhật Hưu, tự là Hư Trung, thường nguyện tái lai dùng thân thuyết pháp. Tuy sống trong trần tục nhưng chẳng lập gia đình, tuy đầu quốc học nhưng chẳng làm quan, phát huy tâm tông nho Phật, dạy dỗ hàng đệ tử có đủ lòng tin, lại muốn cho đồng nhân đều cùng sanh tịnh độ, nên soạn sách này để hướng dẫn rộng khắp. Lời lẽ đơn giản nhưng mẫu mực, lý lẽ sâu xa nhưng rõ rệt, thuận theo căn cơ kém cỏi, khéo léo dẫn dụ dần dần, dốc lòng đấu đấu chiều theo tấm họ, không gì chẳng thấu. Sợ họ ngại khó chẳng vào, nên dùng cách thập niệm buổi sáng để làm phương tiện tối thắng, nhíp tròn các căn cơ. Đợi đến khi vào sâu dần dần, như được thức ăn ngon lành, đã biết mùi vị, liền đối với những pháp nhật dụng sẽ tự khăng khăng vân dự. Chỉ nghĩ đến Phật, nào phải chi hàng cuộc trong thời gian niệm Phật chừng bằng một bữa trà, lấy đó làm nề nếp nhất định. Nếu có thể đầy đủ tín nguyện, cả đời kiên trì thập niệm, ắt quyết định vãng sanh, huống chi lại giả công dụng hành. Chẳng phải chỉ có thế, dù cho hoàn toàn không có tín nguyện, không tu trì, nhưng biết đến thánh hiệu Di Đà thì cũng là thiện căn chẳng thể nghĩ bằng. Vì sao vậy? Là vì do biết Phật hiệu, nên hễ gặp cảnh đụng duyên sẽ có thể đề khởi. Như Trừng Sĩ bị oán quỷ, là những kẻ từng bị chính ông ta giết chết, kéo đến bức bách, nhờ niệm Phật quỷ bèn chẳng hiện nữa. Do vậy cả đời niệm Phật, lâm chung vãng sanh, lại còn có thể quay trở lại tự thuộc tiền nhân, đích thân hiện diệu tướng sanh tây của chính bản thân. Nếu trước kia chưa từng được nghe biết danh hiệu Phật, ác sẽ bị quỷ đọt mạng, mãi mãi luân hồi. Do vậy ba phước trong Quán Kinh thì phước đầu tiên là những điều thiện thế gian đều có thể dùng để hồi hướng, và trong chính phẩm thì phẩm cuối cùng chính là những kẻ tướng địa ngục đã hiện còn được vãng sanh. Còn những ai nhất tâm bất loạn, diệu quán viên thành, chứng tam muội mà vãng sanh, thì không cần phải bàn đến nữa. Do vậy, biết pháp môn Tịnh Độ nhiễu khắp mọi căn cơ, hoàn toàn chẳng bỏ sót ai. Tốt lành thay, cạo quý thay, lớn lao thay. Sách ấy lấy lòng tin chân thật, nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật, ngay trong đời này quyết định được vãng sanh làm tông. Đọc kỹ sẽ động nghi sanh tính, khuyên khắp mọi người tu trì. Riêng nêu những sự tích vãng sanh để khuyên lơn, cũng như những việc cả một đời vương cư sĩ đã làm, cuối sách chỉ rõ: thượng trung hạ căn, không căn nào chẳng được thâu tóm. Bạo pháp tính nguyện hạnh, không pháp nào chẳng phô bày rõ ràng. Do vậy bèn khắc in phổ biến rộng khắp, để hồng đắp tà chừng bằng một giọt nước biển trong chừng sát. Công Phật Thích Ca thuyết pháp, chư Phật chứng minh, liệt tổ truyền đăng, tâm đại từ bi soạn sách của vương cư sĩ mà thôi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 3. Lá thư số 67, lời tựa cho Hồng Kiều Tịnh Độ Đường ở Lạc Thanh. Pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên đốn, thẳng tắc, rộng lớn, giản dị nhất của Như Lai. Vì sao nói vậy? Do trong hết thảy pháp môn đều phải đoạn kiến hoặc và tư hoặc mới hồng liễu sanh thoát tử. Nhưng đoạn kiến hoặc giống như cách ngang dòng nước rộng 40 dặm, huống chi tư hoặc. Đoạn kiến hoặc liền chứng sơ quả. Nếu ước theo viên giáo thì là bậc sơ tính. Đoạn sạch tư hoặc liền chứng tư quả, tức là thất tính trong viên giáo. Sơ quả, sơ tính vẫn còn sanh tử, tứ quả, thất tính mới liệu thoát được. Nhưng Thiện Thai Chí Giả Đại Sư thì hiện thuộc vào địa vị ngũ phẩm. Tuy sở ngộ đã bằng với chư Phật, khúc phục trọn vẹn ngũ trụ phiền não, nhưng kiến hoặc vẫn chưa hề đoạn được. Thế nhưng bốn địa của Đại Sư thật sự chẳng thể suy lường. Lâm chung chỉ nói mình chứng ngũ phẩm là vì Ngài lo sâu xa cho đời mạt, chẳng dốc sức đoạn hoặc chứng chân, chỉ lấy minh tâm kiến tánh làm chuyện rút ráo. Minh tâm kiến tánh chính là đại triệt đại ngộ. Nếu là bậc tối thượng thượng căn thì hãy ngộ bèn chứng, nên liền giải quyết xong. Nếu không, dẫu biết được chuyện vị lai như sư Viên Trạch, vẫn chẳng tránh khỏi bị thọ sanh lần nữa. Nhưng ngũ tội giới lại sanh làm Tổ Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công, tuy thế vẫn chưa phải là quá tệ. Như sư Hải Ấn Tính trở thành con gái cho Phục Ngự, kể ra đã khó chịu đựng nổi. Ông Tăng Núi Nhận Đặng trở thành Tần Cối thì thật đáng thương xót quá mức. Tự lực đoạn hoặc chứng chân liệu sanh thất tử khó khăn quá lắm. Những giáo lý tu chứng thông thường Đức Như Lai đã nói trong cả một đời, tuy là nhiều thứ pháp môn khác nhau, nhưng chẳng hề có chuyện còn đầy đủ hoặc nghiệp lại có thể liễu sanh thoát tử. Chỉ có mình pháp môn Tịnh Độ hề có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dùng tâm chí thành trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Bất luận hoặc nghiệp dày mỏng, công phu cạn sâu, đều trong lúc lâm chung nhờ vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Từ đấy dần dần tấn tu, liền từ chứng được vô sanh cho đến viên mãn Phật quả. Đây chính là pháp môn đặc biệt do Như Lai thương xót chúng sanh căn cơ kém hèn, làm cho họ đều được ngay trong đời này nhanh chóng thoát luân hồi. Phải biết pháp môn tịnh độ thật ra để thâu nhiếp người căn cơ thường thường. Vì thế thiện tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát còn dạy dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Lại còn đem điều ấy khuyên khắp hoa tạng hải chúng. Do vậy biết rằng một pháp hồi hướng vãng sanh tịnh độ chính là bước cuối cùng để viên mãn Phật quả. Đời có cây cuồng, chẳng xét kỹ giáo lý, thấy ngu phu ngu phụ đều có thể tu trì pháp này, bèn miệt thị là pháp tiểu thừa. Chẳng biết đây chính là pháp môn đệ nhất, thành thủy thành chung, một đời thành Phật của Kinh Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu chi kiến hẹp hòi, cho rằng công phu của chính mình cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao vãng sanh cho được. Chẳng biết tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của chư Phật không hai, ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiền chi thức dạy cho niệm Phật hoặc đủ 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền lâm chung, còn được vãng sanh. Quảng Kinh nói thế, cớ sao không tin? Bọn họ còn vãng sanh, huống chi chúng ta dẫu có tội nghiệp nhưng còn có chút công phu. So với phường ngũ nghịch thập ác niệm 10 tiếng hay mấy tiếng kia, đương nhiên còn cao hơn rất nhiều. Cớ sao lại tự khinh tự bỏ, đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, bởi lẽ pháp này hạ thủ dễ dàng nhưng thành công cao, dùng sức ít nhưng được hiệu quả nhanh chóng. Viên đốn thẳng tắc, rộng lớn giản dị hơn hẳn những giáo lý thông thường trong cả một đời Đức Phật giáo hóa. Nếu chẳng phải xưa đã có thiện căn, quyết có thể tin nhận phụng hành. Tôi thường nói chính pháp giới chúng sanh địa môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể đời khắp quần manh. Đây chính là sự thật vậy. Nay đang là lúc nào? Chính là thời đạo binh đối kém, tật dịch điều nhóm họp. Tuy chưa đến nỗi là ba tiểu tai, nhưng cũng đã là hiện tượng của ba tiểu tai vậy. Huống chi tà thuyết tung hành, chi thức hiếm hoi, muốn nghe chính pháp thật chẳng dễ gì. Có cư sĩ Hồ Thiên Bộc phát bồ đề tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp, lại muốn cho đồng nhân ai nấy đều được lợi ích, bèn cực lực đề xướng khuyên dạy. Đúng là lấy chuyện giúp cho sự sinh trưởng của trời đất, thay Phật Hoằng Dương giáo hóa làm thiện chức. Người một phương nghe ông thuyết pháp, cảm thời thế này không ngăn cái tâm chán lìa ưa thích, chàng trề nảy sanh. Một người sướng mọi người hòa, không đâu chẳng phục tùng. Do vậy cư sĩ từ bỏ ra đất đai và nguyên mộ thiện tính, lập niệm Phật đường, đào ả vốn sanh và lầu tạng kinh, công đức đường, hương tích chủ tức nhà bếp, ứng cúng đường tức là chai đường. Nghiễm nhiên từ mặt đất vọt lên một đại đạo tràng. Niệm Phật đường thật rộng lớn, trong ấy thờ tượng đứng của Tây Phương Tam Thánh. Ngõ hầu hành nhân thường ngắm nhìn, lâm chung liền được tiếp dẫn. Ngay chính giữa lập tòa thuyết pháp, người nghe ngồi chung quanh, dù đông đến ngàn người cũng chẳng chật chội. Ngõ hầu người từ bốn phương tới, cũng chẳng đến nỗi than thở vì chen chúc. Lầu tạng kinh, thánh đủ kinh khắc từ các nơi, cho những người phát tâm thọ trì nghiên cứu. Công đức đường thì ghi đủ những số mục công đức của những người đã đóng góp, lại còn lập đầy đủ các bài vị để người còn tặng phước tăng thọ, kẻ mất đến thẳng liên bang. Nhưng nếu đã chuyển pháp luân, không giúp thật luân tức là ăn uống, thì quyết khó thể ở lâu chẳng về. Do vậy lập riêng hương tích chủ tức là nhà bếp, ứng cúng đường tức là chai đường, khiến cho người niệm Phật nghe pháp ai nấy đều được phó lòng vừa ý mới thôi. Ảo phóng sanh ở trước pháp đường dành để nuôi những con vật suýt bị nấu nướng, chẳng những nuôi sống xác thân chúng, lại còn dùng tiếng kinh Phật hiệu giúp cho huệ mạng của chúng. Những công trình xây dựng đều hết sức chu đáo, ước tính tốn hơn 1,6,000 đồng, nay đã lạc thành. Tỉnh khai giảng vào ngày rằm tháng 8 âm lịch này quá là chuyện hiếm thấy trong đời mặt pháp. Lại nhờ bạn ông ta là Trương Văn Lôi gửi thư cho quan, xin viết lời tựa dẫn giải, hồng khởi phát mở rộng tính tâm. Nhưng đó tôi bèn đem nguyên do Đức Như Lai nói ra hai thứ pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như tâm hành của hộ cư sĩ và cách thức sắp đặt trình bày đại khái, ngõ hầu người đọc đều bắt chước theo. Nếu người thấy nghe đều cùng phát tâm này, thì phong tục thuần mỹ, dân giàu vật mạnh, chuyển ngũ trực ác thế thành liên bang thanh tịnh. Đây chính là điều quản tôi thường thâm thảo cầu đáo vậy. Nguyện các thường thiện nhân ai nấy đủ lòng thương xót thì may mắn lắm thay. Chủ thích: ngũ trụ phiền não còn gọi là ngũ trụ địa hoặc, tức kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc gộp thành một trụ. Bốn trụ kia là dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, vô minh trụ địa. Do hết thảy phiền não đều nương vào năm thứ này nên chúng được gọi là trụ, tức nương ở nắm giữ. Do chúng phát sanh ra các phiền não nên gọi là trụ địa. Sách Đại Thừa Nghĩ Chương quyển 5 giảng: một, kiến nhất thiết xứ trụ địa, chính là kiến hoặc gồm thân kiến vân vân trọng tạm giới. 2, dục ái trụ địa gồm phiền não trong dục giới, ngoại trừ vô minh và kiến hoặc chấp vào ngũ dục bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp. 3, sắc ái trụ địa, phiền não trong sắc giới không tính kiến hoặc vô minh, không chấp vào ngũ dục bên ngoài, nhưng chấp vào sắc thân. 4. Hữu ái chủ địa. Phiền não trong vô sắc giới không gồm kiến vô minh, đã bỏ lìa chấp trước thảm sắc, nhưng vẫn còn yêu mến cái thân của chính mình. 5. Vô minh chủ địa, tức hết thảy vô minh trong tam giới. Vô minh là cái tâm si ám, là cội gốc của hết thảy phiền não. Duy Thức Tông chủ trương bốn món chủ đầu là chủng tử của phiền não chướng, món cuối cùng là chủng tử của sở chi chướng. Tông Thiên Thai gọi món đầu tiên là kiến hoặc, ba món giữa là tương hoặc, món cuối cùng là vô minh hoặc. Họ gọi chung kiến tư hoặc là giới nội hoặc, tức phiền hoặc trọng tam giới. Còn vô minh hoặc là giới ngoại hoặc. Chú thích tam tai. Tam tai còn gọi là tạm tai kiếp. Tam tai xuất hiện trong kiếp trụ và kiếp hoại của thế giới. Có nhiều cách hiểu tam tai khác nhau đôi chút. Cách hiểu số 1, theo câu xá luận quyển 12 thì trụ kiếp được chia thành 20 thời kỳ nhỏ. Khi tuổi thọ của hữu tình giảm từ 8 vạn năm xuống 10 năm, rồi lại tăng dần lên khoảng 20 lần. Cứ mỗi khi có người giảm tuổi thọ đến chừng còn 10 tuổi thì phát sinh một lần tai ách. Tổng cộng có đao binh tai, tức là dùng vũ khí giết hại nhau. Tật dịch tai, tức là dịch bệnh lưu hành. Cơ cận tai, có nghĩa là đổi kẻ mất mùa. Đây gọi là ba tiểu tai. Còn đại tâm tai phát sinh vào thời kỳ hoại kiếp. Các kinh như Đại Lâu Thắng, Khởi Thế Kinh, Trường A Hàm, Tiểu Kinh Chuyện Luân Thanh Vương Tu Hành, U Bà Tát Giới Kinh, Đại Tỳ Bà Sa Luận đều nói giống như vậy. Cách hiểu số 2, theo sách Pháp Uyển Châu Lâm quyển 1 thì tiểu tâm tai là cơ cận tai, tức là đổi kẻ mất mùa. Có người thọ 8.4 vạn năm, cứ mỗi 100 năm có người giảm 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi thì hàng tháng lớn không mưa, cây cỏ không mọc được, vô lượng người trong thế gian bị chết đói. Tật dịch tai, tức là dịch bệnh lưu hành. Đến lúc con người tuổi thọ giảm còn 20 tuổi thì bệnh dịch phát sanh, có người chết vì tật dịch vô số. Đạo binh tai, tức là dùng vũ khí giết hại nhau. Khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi, ai nấy đều đánh lẫn nhau, tay cầm nhánh cỏ cùng hóa thành vũ khí tàn sát lẫn nhau. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Quảng Chính Biên quyển 3. Lá thư số 68, thư trả lời cư sĩ Thích Chí Châu. Lá thư số 2, thầy Quang Thuận đến đây cầm theo thư của ông và hạt sen hạ bố đưa cho Quang, thuộc những chuyện như ông đã trụ tại âm thị ấy, vân vân. Chọn nghĩ ông đã không dư dật, sao còn phải bắt chước thói người thế gian, làm cái trò đem đào bù mận. Ông và tôi quen biết nhau qua tình đạo, hãy nên trực tiếp hành xử theo đạo. Những gì đã gửi đến sẽ dùng để làm phước, cảm ơn lắm. Lệnh Nghiêm, Lệnh Nhạc Mẫu đã sanh lòng tin tưởng. Hãy nên đem lợi ích của tịnh độ khuyên chỉ, khiến cho tính tâm của họ từ nhỏ nhặt trở thành rõ ràng. Nếu như tín nguyện chân thiết quyết định được sanh về tịnh độ, đấy là hiếu vậy. Cải hiếu thế gian hà sánh bằng được ư? Ông còn chưa hiểu rành rẽ cách tu tịnh độ, hãy nên lấy việc xem đọc nghiên cứu tịnh độ làm chánh. Nửa ngày học giải, nửa ngày học hành, ngõ hầu rõ thấu độ đuôi, chọn không nghi hoặc mới được. Lặng nghiêm chánh mạch hãy quán tính đến, dẫu có đích thân thấy được Như Lai tạng diệu chân như tánh, cũng chẳng thể liệu sanh tử được ngay. Thấy tánh là ngộ, chứ phải là chứng. Chứng rồi mới liệu sanh tử được. Nếu chỉ ngộ chưa chứng, dẫu chúng ngộ cao sâu, mà hai thứ kiến hoặc và tư hoặc chẳng thể nhanh chóng đoạn được ngay, thì chuyện luân hồi trong ba cõi quyết chẳng thể do đâu mà thoát ly được. Nếu chẳng thông hiểu Lăng Nghiêm, nhưng tu pháp môn tịnh độ, ngửa tin lời Phật quyết định không nghi, tin chân thật nguyện khẩn thiết, do tu thực hành sẽ quyết định được vãng sanh, làm người trong thế giới cực lạc. Huống chi hiện tại cõi nước nguy ngập, vẫn toan trong lúc nguy hiểm, tinh thần hữu hạn làm những pháp vụ không cần gấp, mong được cái tiếng đại thông gia để thọ thế diện. Đến nỗi chuyện chuyên tu của chính mình rốt cuộc trở thành lãng mạn ư? Nếu đã tin chắc biết sâu xa pháp môn tịnh độ, thì có nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và các kinh luận cũng chẳng ngại gì. Trước kia ông đã xin quan khai thị, quan gửi bộ vẫn sơ cho, nhưng ông vẫn không thể xem trọng mỗi điều. Đương nhiên quan biết ông không biết đâu là chuyện thông thả, đâu là chuyện gấp gáp, cứ lăng mang bất chấp người thời nay nghiên cứu kinh Phật, chỉ mong thành một bậc đại thông gia đó thôi. Bộ văn sao của quan, văn tự tuy kém cỏi vẫn có thể chỉ cho người khác đường lối tu trì. Xưa kia đại trí luật sư thông hiểu sâu xa giáo pháp của Tông Thiên Thai, nghiêm tịnh tỳ ni tức giới luật, hạnh nguyện tinh thuần, trí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tin tưởng. Về sau do bệnh nặng mới biết lỗi trước, từ đó trở đi hơn 20 năm tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng, bèn dám đối chức mọi người xứng tánh phát huy chọn chẳng sợ hãi. Dẫu là đứa trẻ đinh ba cũng có thể niệm Phật, ông còn chưa nhận biết rõ ràng đường lối pháp môn này, lại chẳng bị thời hạn giảng dạy kinh điển bức bách. Như vị giảng sư muốn chống đỡ môn đình, cần gì phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm trước? Chẳng có chuyện biết đường về nhà là cấp bách. Những lời quan đã nói bất quá nhằm ngăn chặn chuyện sai, để khôi phụ lòng gửi thư đến, chứ nào phải là đã thực sự hiển thị ý nghĩa trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm. Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh theo đường về nhà. Về thế bảo 25 vị thánh trình bày túc nhân của chính mình, để chúng sanh điềm mặt bất luận căn cơ thường trung hạ, đều dùng pháp môn niệm Phật của ngài thế chí tự lời lời tha, nhíp tròn sáu căn tinh niệm tiếp nối, quay lại niệm nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây chính là điều cư sĩ nên trút sức. Còn chuyện chỉ tâm, biện định cái thấy, phá ấm, siêu trượt, hãy đợi đến khi niệm đến mức tâm Phật bất nhị, tâm đứng Phật cùng mất, tự chứng niệm Phật tam muội rồi hãy tính. Giống như Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên, Ca Diếp mỉm cười vậy. Nếu không, vào biển đếm cát, đầu choáng váng, tâm mê muội, kể chuyện ăn, đếm củ bấu, chẳng đỡ đối riết. Người biết tốt xấu, quyết chẳng coi thường lời tôi. Chích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Lá thư số 69, thư trả lời cư sĩ Thích Chí Châu. Lá thư số 1. Đã ở Hàng Châu, hãy nên lắng lòng tu đạo, cần gì phải chờ đến kỳ hội dân hương lại đến Phù Đà. Đại sĩ không cửa nào chẳng hiện thân, có chỗ nào lễ bái cúng dường chẳng tốt. Nếu nói vì cúc ý để gặp quan thì cũng không cần phải đến. Bộ Vận Sao được in lần này có hơn 90 thiên, những thứ tầm thường đầy ắp trong bụng quan đã lôi hết ra cả rồi. Hát còn có bí quyết miệng truyền tâm nhận nào để truyền riêng cho ông được ư? Quan học thức nông cạn, không phát huy điều gì lớn lao, nhưng nếu có thể hành theo đó, quyết định sẽ có ích không bị tổn hại, quyết định liệu sinh tử trong đời này. Hậu cận Di Đà, sậu khi mất. Chỉ e đàn ông coi đó là hèn kém thì nó chưa thành hèn kém vậy. Ví như đối với tượng Phật được làm bằng vàng, gỗ, đất nặng hay sơn vẽ mà kính trọng như Đức Phật thật thì bèn có thể thành Phật. Có những tượng ấy chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ thì chúng chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ mà thôi. Nhưng khinh nhờn vàng, gỗ, đất, sơn vẽ thì không bị tội khiên gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng vàng, gỗ, đất, sơn vẽ thì tội lỗi sẽ ngập trời. Người khéo được lợi ích thì đối với mọi chuyện không chuyện gì không được lợi ích. Quả kêu, xè hót, nước chảy, gió động, không gì chẳng chi bày thiên chân con người vốn sẵn có. Thiền tông gọi là ý của tổ sư từ trời thế sang. Huống gì bộ Vắng Sao Cụ Quang, văn tuy vụng về chức phát, nhưng những điều được viết trong đó bất quá đều là tùy ý, tùy cơ, lấy những lời đã nói của Phật, Tổ biến thành những lời nói thông dụng mà thôi. Nào phải quan tự bịa ra ư? Quan chỉ truyền dịch lại để người sơ cơ dễ hiểu đó thôi. Dẫu là sơ cơ, nhưng nếu thực hiện đến cùng cực thì cũng chẳng thể bỏ những điều này để tu điều gì khác. Bởi một pháp tịnh độ là pháp thông trên thâu dưới, chẳng giống như pháp tiểu thừa không thích hợp cho người đại thừa tu tập. Chích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Lá thư số 70, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Lá thư số 5. Từ tháng Chạp năm ngoái đến hạ tuần tháng 3 đã nhận được 4 lá thư, và sư chân đã mang đến lời vấn đáp giữa hai vị và ông từ, cùng với vải vóc, thực phẩm, vân vân. đủ thấy lòng vì đạo pháp thiết tha, lòng thương mến tôi sâu xa. Thoạt tiên thì mong ngóng ông từ đến, tiếp đấy lại phá duyệt bản văn sao do ông ta đứng in, tợ hồ mắt tôi càng yếu thêm. Vì thế mới phải phúc đáp thư chảy chàng. Thư tháng chạp năm ngoái quả thật đã nêu lên cái nghĩa dùng tình bạn không hỗ trợ điều nhân, nhưng đề cạo tôi quá mất khiến người càng thêm hổ thẹn. Phàm vì mối lớn của đời người chỉ có năm, tức là vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ, bạn bè. Nhưng cha sanh, thầy dạy, vua nuôi, ba mối quan hệ này trọng bằng nhau. Vì sao trong ngũ luân không nhắc đến thầy? Không biết rằng thầy có đức tánh thành tựu cho ta, do vậy thầy giống như cha. Kể đến khuyên nhủ, khen thưởng, khuyến khích cho mình thành tài, nên thầy giống như anh. Vì thế Mạnh Tử nói thầy cũng là cha anh. Tiếp đến thầy trò tạo lợi ích tốt đẹp cho nhau, giống như hai vầng trăng cùng chiếu, như hai tay giúp đỡ lẫn nhau, nên thầy giống như bạn. Vì thế nhà Phật thường nói tìm thầy hỏi bằng. Ấn Quang trọn chẳng có thật đức, chẳng dám làm thầy người, chỉ có cái tâm làm bạn để giúp điều nhân. Vì vậy từ lúc dốc chí theo đuổi việc học cho đến ngày nay chưa từng quên nghĩ tới. Nhưng người ta chẳng khoan dung với mình, chẳng những không vừa mài cho mình, có lúc còn vứt bỏ. Ông mong tôi đích thân chứng tam muội, lại sợ phụ mất ý nguyện ban đầu, nên gửi thư khuyên tấn chẳng tiếc sức thừa. Tôi từ lúc búi tóc đọc sách đến nay chưa từng gặp được bạn bè hữu ích như thế, cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng bốn chữ tứ tội là từ ngữ do kẻ bề tôi ngay thẳng cạn vua, nói khích để vua phải nghe theo, để mắc chuộng vào chỗ thay bằng thật không thích hợp. Ấn Quang tốt nghiệp sâu nặng, mới sinh ra được nửa năm đã mất bệnh mắt 6 tháng, gào la khóc lóc, trừ lúc ăn ngủ ra không ngưng khóc một khắc nào. Nỗi thống khổ ấy không biết ví như thế nào. May nhờ sức thiền căn xưa được thấy mặt trời, thật là vạn hạnh. Tuổi niên thiếu đọc sách, do tốt nghiệp dựng phát đến nỗi nhiễm phải báo độc bán Phật của họ hàng họ Âu. Sau đấy tính ngộ sâu xa, tự xét, tự biết hổ thẹn, quy mạng tâm bảo xuất gia làm tăng. Nếu không phải là tâm bảo rủ lòng ngầm gia bị khiến cho tôi tự tính ngộ, thì ngay trong lúc ấy đã vào địa ngục A Tỳ từ lâu rồi, chịu các sự khổ dữ dội, hát còn có thể cùng các vị quân tử chỉ đông nói tay, bằng về tự lực và tha lực để mong cùng chứng chân thường sanh lên bờ giấc nữa ư. Kết thất đã mãn, tam muội chưa thành, một là do túc nghiệp sâu nặng, hai là vì tinh thần suy yếu mà nên nổi. Nhưng cố nhiên Phật chẳng bỏ kẻ tội nhân, phải đứng theo hành ấy để được vãng sanh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức đếm hơi thở, do vì đếm từ 1 đến 10 nên giống với sổ tức. Lại do sách Liên Tông Bộ Giám chép sai là niệm đến 100, đến 1000, đến vạn e sẽ bị bệnh, ông dẫn điều ấy để chứng minh, gọi cách ấy là sổ tức trì danh, hoàn toàn không thể được. Muốn chứng tám muội thì đã có cách do Phật tổ đã dạy, ba đời chẳng đổi, sao lại còn phải hỏi đến sự chứng của tôi rồi mới chịu tu tập? Kinh A Di Đà dạy, chấp trì danh hiệu hoặc một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Câu một ngày cho đến 7 ngày chỉ là nêu thí dụ, không thể chấp chặt. Nếu là bậc cặn tánh đặng giác thì chỉ một niệm đã có thể chẳng loạn, cần gì phải mất một ngày? Nếu là cặn tánh nghịch ác, suốt đời còn khó được như tâm, huống chi 7 ngày. Vượng canh tâm gặp bừa thượng chúng hạ căn thành một loài, đưa ra lời bằng luận thật quá kiêu căng, cho là mình đã phát huy được điều người xưa chưa hề phát. Thật ra là trên trái nghịch lời chân thành của Phật, dưới mở đường cho kẻ hậu tiếng cùng vọng, khiến người khổn ngăn đau xót buồn thương, không gì ngắn dứt được. Quán kinh dạy, chư Phật Như Lai là Pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Vì thế, lúc các ngươi nghĩ đến Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng 80 tùy hình hảo. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chữ làm chỉ tâm tưởng, chữ là chỉ tâm làm. Quán tưởng đã là làm, trì tụng, lễ bái, lễ nào chẳng phải là làm. Nếu một điều phủ nhận 3 điều, nhà nho mà còn như thế, huống gì phàm phu sát đất? Ngửa trong Phật ý, hả có nên không y theo viên đúng diệu giải, cứ tự đem cái nhìn hẹp hòi của mình để suy lượng ư? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn 6 căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Trong bài kệ chọn lựa Pháp Viên Thông, Ngài Văn Thù nói: phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Dịch là: xoay tính nghe lại để nghe nơi tự tánh, thì tánh trở thành vô thượng đạo. Nay tôi phỏng theo nói: xoay cái niệm lại niệm nơi tự tánh, thì tánh thành vô thượng đạo. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: hễ tâm đặt nơi một chỗ thì không sự gì chẳng làm được. Ngài Mộng Đông nói: thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ ấy là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Sao chẳng toàn thân dựa theo những câu, những chữ ấy? Chẳng lấy thánh ngôn làm lượng, sao lại lấy kẻ phàm phu tội nghiệp như tôi làm chuẩn? Há chẳng phải điên đảo quả đáng ư? Những ông thúc ra lời ấy chắc cũng có nguyên do. Ấy là do sách Trung Luận thuật rõ cảnh tượng thấy bởi Tình Nhất Đại Sư và ông Vương Kinh Tâm, bảo mình được thừa truyền tấm ấn của sư. Hàm ý: mình có đủ mọi diệu cảnh chẳng thể nghĩ bằng, và những bí quyết mầu nhiệm do miệng truyền tâm nhận vậy. Chẳng biết tam muội tiếng Hán gọi là chánh định, hoặc còn dịch là chánh thọ. Chánh định có nghĩa là tịch và chiếu cùng dung hội. Chánh thọ có nghĩa là phộng bị khuất phục, chân hiện ra. Tịch và chiếu cùng dung hội thì còn có cảnh giới nào để được nữa? Tâm kinh nói: soi thấy ngũ uẩn đều không, đổ hết thảy khổ ách. Lại nói, do không có gì để đắc, nên tạm thế chư Phật chứng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Kinh Lăng Nghiêm nói, viên mãn Bồ đề chứ về chỗ không được gì. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 14. Thank you.